dân ca. Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh có nền dân ca khá phong phú. Dân ca ở Vĩnh Phúc có khi xuất hiện ở một địa phương, có khi xuất hiện ở một dân tộc. Muốn hiểu được dân ca nói chung, cần phải được biểu diễn trong cảnh sinh hoạt văn nghệ của quần chúng nhân dân thì mới thấy hết giá trị của nó. Trên thực tế, dân ca Vĩnh Phúc đã cung cấp khá nhiều tài liệu cho các nhà nghiên cứu âm nhạc dân gian, các nhạc sĩ trong việc xây dựng nhạc và nghệ thuật sân khấu. Dưới đây chỉ xin giới thiệu một số dân ca tiêu biểu và đặc sắc nhất của Vĩnh Phúc. Trống quân Đức Bác. Khác với trống quân ở đồng bằng Bắc Bộ, thường có ba phần. Phần đầu là hát thăm hỏi, dò xét quê quán, tên tuổi của nhau. Phần thứ hai là hát xe kết, trao đổi tâm tình. Và phần thứ ba là hát chia tay. Hát trống quân Đức Bác ở huyện Lập Thạch không có phần chia tay, bởi vì sau khi hát trống quân thì họ cùng nhau vào đình để cho phường xoan hát thơ theo thể thức hát xoan của tỉnh Phú Thọ. Vì hát trống quân được diễn ra trên bến đò Đức Bác giữa các chàng trai làng Đức Bác với các cô đào xoan ở Phù Ninh, Phú Thọ trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng Giêng âm lịch, nên gọi là trống quân Đức Bác. Trống quân Đức Bác có thể xem là một cuộc xướng ca. Do có quan hệ nghĩa nước từ trước, nên hàng năm cứ đến ngày tiệc xuân, bốn họ của làng Phù Ninh lại có các cô gái vượt sông Lô sang hát ở cửa đình thượng của làng Đức Bác. Mỗi lần đi hát, phường xoan có chừng 20 đào, do vài vị nam giới cao niên gọi là kép phụ trách. Vào ngày hát, trai Đức Bác phải cầm trong tay một chiếc trống con có quai đeo bằng vải, đi ra tận bến đò để đón các đào phường xoan. Bao giờ các chàng trai cũng cất tiếng hát trước. Và rồi cuộc hát diễn ra từ bến đò về đến đình thượng. Sau mỗi câu hát, anh con trai lại phải đi lùi một bước, cô gái nhích lên một bước. Quãng đường tuy chỉ dài chừng một cây số, nhưng do vừa đi vừa hát như thế nên cũng phải mất đến 2 tiếng đồng hồ. Trống quân Đức Bác có làn điệu riêng, lời hát là thể thơ lục bát. Hết mỗi câu hát lại có một câu đệm: ta hỡi trống quân. Hát trống quân Đức Bác bao gồm mấy công đoạn. Cùng lúc làng Đức Bác làm lễ tế tại đình thượng thì các chàng trai ra tận mép nước bến đò Đức Bác ở ngoài sông Lô để đón các cô đào từ bến Phù Ninh đi đò ngang sang. Khi các đào Phù Ninh rời thuyền lên bờ là cuộc tiếp xúc gặp gỡ bắt đầu. Trai Đức Bác đeo các trống nhỏ vào trước ngực các cô đào. Sau đó đào kép chia thành tốp nhỏ, cứ 4 nam 4 nữ thành một vòng tròn, vừa đi vừa hát đối đáp. Chàng trai cầm dùi đánh vào trống đeo trước ngực cô gái. Vì lấy tiếng trống chia nhịp cho lời ca nên người ta mới gọi là trống quân. Chữ quân ở đây nghĩa là chia đều nhau. Mở đầu tiệc xướng ca trống quân Đức Bác là một lớp hát nam nữ từ bến sông về đến sân đình. Phần đầu này là đón chào, gồm các trường đoạn. Chặng 1 gồm 7 lời ca chào hỏi. Chặng 2 rước đào trên đường, gồm 3 bài hát. Bài hát 1 có 28 khúc đối đáp. Bài 2 có 7 khúc lời ca. Bài 3 có 4 khúc lời ca. Chặng 3 đến trước cửa đình. Đón các đào về đến cửa đình, rồi vào đình là tiếp đến hát xoan, quỳnh tương, hát đúm, hát mó cá. Cuối cùng là chia tay giả đám. Dưới đây xin giới thiệu phần hát mở đầu, đón đào. một kiểu trong quân rất riêng của làng Đức Bác. Chặng một, nam nữ hai làng gặp nhau. Cuộc hát đối đáp bắt đầu với bảy lời ca chào hỏi. Bên nam, đi đâu từ sớm đến giờ, để cho anh đợi, anh chờ, anh mong. Bên nữ, bên em còn dở hội chùa, cho nên em phải sang trưa thế này. Bên nam, đợi đào từ bến đò ngang, đào mà đến bến, đào sang hát thờ. Bên nữ, cách sông em phải lị thuyền, có như đất liền em sẽ sang ngay. Bên nam, trống quân còn chữa có quai, mượn nàng bưng lấy rồi mai nên gần. Bên nữ, có khi nên tấn nên tần, quý hồ bưng trống mới gần được nhau. Bên nam, đào ơi bưng lấy trống này, đào thời bưng trống anh nai hát thờ. Đào ơi đừng bỏ trống rơi, kẻo không thiên hạ chê cười chúng ta. Tiếp đó, các chàng trai cởi trống đeo vào cổ cô gái, rồi bắt đầu vào hát trống quân trên đường về đình. Chặng hai, trai Đức Bác trước đào về đình. Bài một có 28 khúc hát đối đáp. Bên nam, đôi bên hàng xứ giãn ra để tôi đối địch với ba cô đào. Dao vàng lại liếc đá vàng, mắt xanh anh liếc mắt nàng nàng đưa. Bên nữ, anh nào không vợ thì vào, kẻo em nói đến về nhà vợ ghen. Bên nam, nào anh đã có ai đâu, mà em nói thế cho sầu lòng anh. Về nhà hỏi mẹ cùng thầy, có cho em ở bên này hay không? Bên nữ, em về hỏi mẹ em rồi, mẹ em chỉ muốn một người rể xa. Anh về sẽ ván cho dày, bắc cầu sông cả đón thầy mẹ sang. Bên nam, muốn cho gần bến gần thuyền, gần cha gần mẹ nhưng duyên cũng gần. Bên nữ, muốn cho sông cạn đất liền, khỏi anh đi lại tốn tiền đò ngang. Bên nam, muốn cho sông rộng một gang, bắc cầu dải yếm đón đào sang chơi. Bên nữ, muốn cho gần chợ ta chơi, gần sông tắm mát, gần nơi đi về. Bên nam, muốn cho đào ở bên này, đào, lan, quế, huệ, chung bày tốt tươi. Bên nữ, từ khi anh dở lại nhà, một mình thân thiết biết là làm sao. Bên nam, đôi bên đông liễu tây đào, cành sầu vẽ thắm nhẹ vào ai mang. Bên nữ, từ khi thiếp bước theo chàng, lấy ai chầu trực thành hoàng quốc gia. Bên nam, xin nàng liệu bảy lo ba, đạo chồng cũng nặng, nghĩa cha cũng dày, cho nên lo lắng bấy chày, để chàng lấy thiếp bát đầy cũng xong. Bên nữ, anh thì thư thả việc quan, để em đi cấy lầm than một mình. Anh ơi có thấu đến tình, để em thơ thẩn một mình sao đăng. Bên nam, biết bao gặp mặt đá vàng, để cho Tư Mã Phượng Hoàng sánh đôi. Biết bao quế sánh với hồi, chung thầy chung mẹ nên đôi vợ chồng. Bên nữ, biết bao chung gối loan phòng, chung thầy chung mẹ đào đông chung vầy. Bên nam, ba thu giữ lấy một nàng, đào ơi giữ lấy thứ này làm vi. Bên nữ, ngày mai nên nghĩa lương tri, lại thêm tiếng bất tiếng trì đôi ta. Bên nam, trai anh hùng gặp gái hằng nga, khác nào kim trọng hoàng ba thúy kiều. Tình riêng tưởng nhớ ít nhiều, đào ơi anh dặn mấy điều làm ngôn. Bên nữ, đôi ta như đũa đồng đồng, đẹp duyên nhưng chẳng đẹp lòng mẹ cha. Bên nam, đôi ta như đũa tre già, càng ăn càng nhẵn, càng và càng trơn. Bên nữ, đôi ta như cá thường bơn, nằm chốc bãi cát gặp cơn mưa rào. bên nam, đôi ta như cá dưới ao, trăm nươm ngàn dập biết vào tay ai. Bên nữ, đôi ta như chỉ mới xe, như nắng mới mọc, như tre mới dùng. Bên nam, khi lạnh còn có khi hùng, khi đắp áo ngắn, khi chung áo dài. Bên nữ, áo ngắn đắp chả kín tay, thương chàng đáo để muôn phần chàng ơi. Bên nam, trồng tre đừng để bẻ chồi, yêu anh em nhớ đừng ngồi với ai. Bên nữ, trồng tre đừng để bẻ măng, yêu em anh chớ nói năng điều gì. Bài 2 có 7 khúc lời ca. Bên nam, tính ơi tình dặn lời này, quán vắng đừng nghĩ, đò đầy đừng đi. Bên nữ, tình ơi tính dặn một khi, vắng tính tình chớ hoan hì cùng ai. Bên nam, tính ơi tình dặn một hai, vắng tình tính chớ để ai dỗ dành. Bên nữ, tình ở bên bắc, tính ở bên đông, muốn cho tình tính giao thông một nhà. Bên nữ, trống quân hát đến sân đình, có người đi hát vợ rình đằng sau. Bên nam, trống quân hát đến sân đình, đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu. Bên nam, tính thương tình chẳng nói ra, đường tình kết bạn đường xa quê người. Nhan sắc đào chín anh mười, muốn cho tình tính kết đôi giao hòa. Bên nữ, muốn cho tình tính một nhà, muốn cho tình tính giao hòa bách niên. Bên nam, tình ơi giữ lấy lời nguyền, tính tình khấn nguyện nàng tiên xe vào. Bài 3 gồm 4 khúc lời ca. Bên nam, kể từ bướm đậu khoan thân, đôi vai gánh chữ phu quân nặng về. Bên nữ, từ khi chàng bước chân đi, tấm lòng thương nhớ biết khi nào rồi. Bên nam, mênh mông góc bể chân trời, lấy ai là nước là nơi cửa nhà. Một mình dặm thẳng đường xa, lời ai tin tức để mà hỏi han. Bên nữ, mình em vào chốn phòng loan, đêm khuya ngày nắng ruột gan héo sầu, khen ai khéo cắt nhịp cầu, để cho lòng thiếp âu sầu nắng mưa. Chẳng ba đoạn kết đến trước cửa đình. Bên nam, trống quân hát đến năm nào, trên thờ tứ vị dưới đào với ta. Bên nữ, trống quân hát đến cửa đình, trên thờ tứ vị dưới mình với ta. Sa mạc liên mạc. Làng sa mạc thuộc huyện Mê Linh. Ngày trước có tên tục gọi là Kẻ Mát. Kẻ Mát là một trong 3 làng Mát. Mát viết tên chữ Hán gọi chệt là Mạc. Về sau làng Mát được chia thành 3 xã: Sa Mạc, Liên Mạc, Bồng Mạc. Ngày nay 3 xã này gộp lại gọi là Liên Mạc. Ở Liên Mạc có điệu hát Sa Mạc, nằm trong các làn điệu dân ca đồng bằng Bắc Bộ. Một số nhà nghiên cứu âm nhạc dân gian cho rằng điệu Sa Mạc trong dân ca hiện nay được bắt nguồn từ làng Sa Mạc xưa. Làng Mát nằm trên một dôi đất có hình lưỡi mát. Hai bên làng có đầm nước rộng mênh mang. Nghe kể, nơi đây xưa kia là dòng sông. Hằng ngày thuyền mãn của mấy làng xung quanh qua lại, ngược xuôi rất tấp nập. Đêm đêm, nhất là những đêm có trăng sáng, người làng Mát thường cất lên những câu hát nhắn gửi những người bơi thuyền trên sông nước. Thế rồi, kẻ ở trên bờ, người bơi thuyền dưới nước, hát đối đáp nhau. Cứ thế, lâu dần trở thành một làn điệu dân ca trữ tình. Khi đã thành một làn điệu dân ca phổ biến, người ta hát với nhau không chỉ mỗi khi rỗi rãi, mà còn hát cả khi đang làm đồng hay đánh bắt cá tôm trên sông. Về sau, làng điệu này được dân làng tổ chức hát đối đáp với nhau suốt đêm không dứt. Ở làng Mác có lệ hát đối đáp. Nếu bên nam bí mà thua, sẽ bị bên nữ thu cả quần áo dài, chỉ cho mặc mỗi một chiếc quần cọc mà về. Nhưng nếu bên nữ thua, thì chỉ phải nộp khăn lại cho bên nam. Xình ca cao lang. Xình ca cao lang còn gọi là xình ca, có ý nghĩa sướng ca. Khác với hát quan họ ở Bắc Ninh và hát dân ca của một số dân tộc khác là những người chưa có vợ, có chồng và người già không được hát đối đáp mà chỉ đóng vai đứng đằng sau để dạy hát hoặc làm cố vấn cho trẻ. Đặc điểm của xình ca là hát giao duyên và hát sử ca, cho nên chỉ có nam nữ thanh niên chưa vợ, chưa chồng mới được hát đối đáp với nhau. Sở dĩ có sự khác biệt này có lẽ bắt nguồn từ ngày xưa dân tộc Cao Lang đã tôn thờ một bà chúa thơ ca tên là Lao Slam. Truyện thơ Co Lao Slam của dân tộc Cao Lang kể rằng Lao Slam là một cô gái con nhà nghèo nhưng lại xinh đẹp và hát hay. Sau ngày bố mẹ chết, vì sợ liên lụy, anh trai và chị dâu đã ép gả chồng cho Lao Slam, mặc dù nàng đã đem lòng yêu một người khác. Lao Slam đã tự giải thoát cho mình bằng cách trốn khỏi nhà chồng. Lao Slam bỏ làng bản đi tìm người tình. Những lời ca tình yêu nhớ chàng do nàng sáng tác suốt mấy chục năm trời đi tìm người yêu được người đời sau chép lại thành hàng chục tập sách xình ca, hát suốt 36 ngày đêm không hết. Người Cao Lang quan niệm rằng tất cả những lời ca, tiếng hát xình ca của dân tộc mình đều do nàng Lao Slam sáng tác ra và đã để lại cho đời. Bởi vậy, trong các cuộc vui xuân, hát ví, hát đám cưới, bao giờ cũng có một chương ca hát mời hồn bà chúa thơ về nhập cuộc để đối đáp. Xình ca tuy mang tính chất là hát giao duyên, nhưng không được hát tự do hoàn toàn, mà có lúc phải theo quy định. Có hai loại hát xình ca. Một là hát tự do tùy vào mức độ tình cảm mà người hát nhớ lại những bài hát có sẵn đã được học từ những người già để hát ướm hỏi tình tứ yêu nhau. Hoặc có thể tự sáng tác ra bài để hát. Thơ ca dân gian xình ca kể trên, người Cao Lang còn gọi là ca ý, tức là hát lời nhỏ hay là hát tâm tình, chỉ dành riêng cho đôi người yêu thương nhau nghe. Số lượng bài hát xình ca kiểu này rất phong phú, bởi nó được sáng tác bất chợt. Nó luôn được tiềm ẩn trong đầu các chàng trai chưa vợ hay các cô gái chưa chồng. Tuy nhiên, nó cũng dễ dàng bị quên đi, mất đi khi họ đã có vợ, có chồng. Xình ca là tình yêu nam nữ vừa phong phú, vừa có giá trị nghệ thuật trong kho tàng văn hóa dân gian của người Cao Lang ở Vĩnh Phúc. Hai là, bên cạnh xình ca tình yêu tự do, còn có hát xình ca theo một chương trình quy định mang tính chất bắt buộc. Nghĩa là, đôi trai gái phải hát hết quyển sách hát, gọi là ca bậc, tức là hát lớn. Hát lớn khác với hát nhỏ là phải hát cho cả bản cùng nghe. Nó mang tính chất cộng đồng rõ rệt. Mỗi đêm hát có một nội dung riêng. Nội dung này, theo truyền miệng, đã được ghi trong 36 tập sách hát. Phải hát từ 8-9 giờ tối đến sáng hôm sau mới hết được một tập. Ví dụ, đêm thứ nhất tập 1, gồm có 500 cặp bài hát bằng 1.000 bài theo thể thơ tứ tuyệt. 7 chữ 4 câu với 4.000 câu thơ 7 chữ. Tập sách được chia ra nhiều chương, mục, hát hội chủ nhà, hát hội nhau, hát vào bản, du hương ca, bơi thuyền vượt biển, hát chúc tụng, hát về gà gái, thỉnh mời thần ca hát, hát chúc chủ nhà, hát tạm biệt. Đêm hát thứ nhất là đêm hát quan trọng nhất và hay nhất. Đêm này vừa mang tính chất trữ tình, vừa mang tính chất cộng đồng. Thông qua hát đối đáp giữa chàng trai và cô gái, người ta hình dung ra đấy là một sử ca kể về cuộc di cư lịch sử của dân tộc Cao Lan từ Trung Quốc sang Việt Nam từ cuối thời nhà Minh đầu nhà Thanh, cách nay 300-400 năm. Vì vậy, mới có quy định bắt buộc đôi trai gái phải hát cho hết tập sách. Mỗi lần nghe hát là một lần mọi người lại có dịp ôn lại lịch sử hình thành và di cư đầy gian nan, vất vả của dân tộc mình. Các đêm hát tiếp theo, ứng với các tập sách hát tiếp theo, đều có nội dung khác nhau. Điều này chứng tỏ loại hát sừng ca theo chương trình quy định bắt buộc của dân tộc Cao Lan xưa. Mặc dù mới sưu tầm được 9 tập sách hát, nhưng vẫn có thể khẳng định là rất đa dạng, rất phong phú cả về nội dung và hình thức. Sọn cô sáng diều. Sọn cô là dân ca của dân tộc sáng diều ở Vĩnh Phúc. Sọn cô, nếu hát đối đáp giao duyên theo giọng hát ví, kể lễ, gọi là hát cọc. Nếu hát trong đám cưới, thường là hát ru. Nhìn chung, hát sọn cô chủ yếu là phần hát giao duyên, còn hát trong đám cưới được hát ít hơn. Mỗi đêm hát giao duyên đều phải lần lượt qua các bước sau. Chập tối hát gọi, mời ngồi xuống chiếu, mời nước, mời trầu. Đến nửa đêm hát hỏi, hỏi về quê quán, hỏi về gia cảnh, thăm dò về nghề nghiệp và ý nguyện của nhau. Tiếp đó là hát chào, hát xin về, hát níu giữ nhau. Trời sáng, vừa tiễn nhau về, vừa hẹn hò đêm hát tới. Thông thường, họ hát đến 7-8 đêm liền. Nếu hai bên đều thuộc nhiều bài hát, đối đáp không bên nào chịu thua bên nào, thì còn có thể kéo dài đến 9-10 đêm. Họ hát đến khi nào bên kia phải nhắc lại những câu đã hát thì bị coi là thua cuộc. Mà đã thua cuộc thì tự chán, tự giải tán cuộc hát. Quá trình hát đối đáp, nếu có đôi nào phục tài, cảm thông và yêu mến nhau cũng không được phép tách ra, đưa nhau đi tỏ tình riêng. Chuyện đó phải xếp lại đợi tới khi cuộc hát kết thúc mới tìm gặp nhau, rồi nhờ ông bà mối, gọi là mưu nhiên, làm mối man cho. Cặp nào thành vợ, thành chồng đều coi ông bà mối như cha mẹ đẻ. Ông bà mối sống thì phải theo Tết. Ông bà mối chết thì phải làm dỗ và phải đem một con lợn đến làm ma. Sọn cô trong đám cưới thường do các cặp nam giới đối đáp với nhau. Nhà trai cử hai anh, nhà gái cử hai anh. Còn hát trọng ru thì hát song ca. Hát cọc thì hát đơn ca. Thường thường hát trong đám cưới, người ta hát ru. Hát ru là ru đi, ru lại, luyến lái ngân nga thành một điệp khúc kéo dài gấp 5-7 lần hát cọc. Vì hát cọc là chỉ từ một từ hát cọc, kể ra rồi bắt ngay sang từ khác. Mở đầu đêm hát đám cưới cũng diễn ra theo một trình tự. Cặp hát của nhà trai hát chào bàn thờ tổ tiên, chào ông chủ, chào các cô, dì, chú, bác, chào bà con, anh em. Khi cặp nhà trai hát, cặp nhà gái phải lắng nghe, rồi hát đối đáp lại từng bài. Trong lúc hai họ ăn uống, các cặp hát vẫn phải tiếp tục hát. Họ hát mừng cho khách ăn no, uống say. Cuộc hát kéo dài cho đến khi tan đám cưới mới kết thúc. Sọn cô của dân tộc sáng diều được hát theo sách, có bài bản sẵn. Người đi hát phải thuộc sách hát, phải lấy những câu có trong sách hát ra để hát đố. Người đáp cũng phải trích các câu có sẵn trong sách mà đáp lại. Tất nhiên, người hát phải trích dẫn các câu hợp cảnh, hợp tình ở trong sách ra mà hỏi, mà đáp, chứ không được hỏi đáp một cách tùy hứng. Mà muốn được như thế thì phải học, chủ yếu bằng phương pháp truyền miệng qua các người già biết hát. Đêm đêm, các chàng trai, cô gái trong bản tụ tập ở nhà các già làng biết hát để học hát. Ngày trước, người Sáng Diều ở Vĩnh Phúc không chỉ hát đối đáp trong làng bản với nhau, mà họ còn tổ chức đi hát rất xa, có khi lên tận Tuyên Quang, sang Thái Nguyên, ra Quảng Ninh. Đấy là dịp họ kết hợp rủ châm bảy anh em hoặc châm bảy cô gái, vừa đi là để thăm thú bà con họ hàng, anh em, bạn bè ở xa, vừa là để được hát. Thường thì những chuyến đi này chỉ có nữ giới tham gia với một bà già làm trưởng đoàn. Đến nơi, nghe họ bày tỏ nguyện vọng, chủ nhà cho thổi tù và gọi trai trong bản đến. Tốp trai hay tốp gái trong bản đến hát đều là những người chưa vợ, chưa chồng. Trường hợp có chàng trai nào đã có vợ mà vẫn cố tình trà trộn vào, họ cũng vẫn phát hiện ra và hát đuổi đến xấu hổ phải chuồn về. Khi đến hát, trai gái trong bản phải têm một đĩa trầu để mời chủ nhà và có lời xin hát. Họ kiêng không hát ở gian chính vì có bàn thờ, mà thường tổ chức hát ở nhà ngang hay nhà bếp. Ví giao duyên, cũng như các làng quê ở Trung Du và đồng bằng Bắc Bộ, ví giao duyên là một hình thức hát đối đáp trai gái rất phổ biến ở Vĩnh Phúc. Các xã nằm dọc theo bờ con sông Lô, sông Phó Đái thì hát ví giao duyên giữa các cô gái trên bờ sông với các chàng trai chèo đò dọc dưới thuyền. Người trên bờ vừa đi vừa hát, người bơi thuyền cũng vừa bơi vừa hát. Nhiều khi các chàng trai gác dầm, con thuyền dừng lại để hai bên cùng được hát thỏa lòng nhau. Với các chàng trai, cô gái sống trong đồng hay hát ví giao duyên với nhau vào dịp họ đi cày, đi gặt khi có từng tớp đông người, đặc biệt là sau một ngày lao động vất vả, miệt mài, nhưng tối đến lại có trăng thanh và gió mát. Cuộc hát đối đáp này có thể được kéo dài suốt đêm. Ví giao duyên ở Vĩnh Phúc còn được người ta hát bằng cách mỗi bên dùng một ống nứa dài chừng 10 cm. Về sau, ống nứa được thay bằng ống bơ sắt bịt da ếch, nối với nhau bằng một sợi chỉ tơ thẳng căng. Người hát ở đầu ống bên này, mà tiếng hát được truyền theo sợi chỉ tơ sang cho người ở đầu ống bên kia nghe rất rõ. Bằng cách này, mặc dù bên nam, bên nữ tuy ngồi cách xa nhau một cái sân rộng, một cái mặt ao hay ở một ngã ba đường cách tới vài chục mét, nhưng vẫn hát được ví giao duyên. Cũng có thể hát ví giao duyên thông qua hình thức hát trống quân Đức Bác. Người ta lấy một chiếc thùng tre hay thùng sắt úp xuống lỗ đất, sau đó lấy một sợi mây hay dây thừng chăng qua thùng, buộc hai đầu dây vào cái cọc đóng chắc dưới đất. Lấy một chiếc que đặt ở giữa đáy thùng chống lên đỡ lấy sợi dây, làm cho hai đầu dây căng ra. Người hát gõ vào dây, chia nhịp cho lời ca ra mà hát. Lời hát ví giao duyên thông thường là những câu lục bát mà người hát ứng khẩu thông minh, tài tình. Cũng có những lời hát đối đáp chanh chua, nhưng đa số là dí dỏm, đầm thắm và mặn mà tình cảm.